quý vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào quý vị thính giả đang nghe tạp chí Sức Khỏe Là Vàng phát sóng vào tối thứ tư hàng tuần trên SBS Radio. Thưa quý vị, trong chương trình hôm nay, Thanh Ngôn hân hạnh được phỏng vấn bác sĩ chuyên khoa mắt từ Sydney, bác sĩ Châu Võ Thiếu Sơn về một bệnh mắt cũng khá là phổ biến, đó là bệnh thoái hóa điểm vàng. Dạ, Thanh Ngôn xin kính chào bác sĩ Thiếu Sơn ạ.
Dạ, Thiếu Sơn xin kính chào Thanh Ngôn và xin chào quý vị của chương trình SBS.
Dạ thưa bác sĩ, khi mà nói đến bệnh thoái hóa điểm vàng thì người ta thường cho rằng đó là một bệnh phần nhiều xảy ra ở người lớn tuổi. Nhưng mà cụ thể bệnh thoái hóa điểm vàng là gì? Thanh Ngôn xin được nghe bác sĩ giải thích ạ.
Dạ, trước tiên mình sẽ bàn về cái điểm vàng nằm ở đâu. Điểm vàng, tiếng Việt cũng còn gọi là hoàng điểm của mắt, tiếng Anh gọi là mắt, là một bộ phận nằm ở trung tâm đáy mắt hay là võng mạc. Đây là vùng nhạy cảm nhất của võng mạc và nơi tập trung hàng triệu tế bào. Cảm quan đóng vai trò quan trọng trong thu nhận hình ảnh, giúp mình nhận biết được màu sắc, độ sắc nét của hình ảnh. Thành ra điểm vàng rất là quan trọng đối với thị lực trung tâm. Thoái hóa điểm vàng tiếng Anh gọi là age-related macular degeneration, là sự thoái hóa hoặc yếu của các tế bào của điểm vàng, là mắt mất khả năng nhìn chi tiết ở vùng trung tâm thị giác. Thành ra làm bị hình ảnh được nhìn thấy mờ hoặc méo mó hoặc biến dạng. Thoái hóa điểm vàng không giống như có một số bệnh khác, không gây ra mù hoàn toàn. Tầm nhìn xung quanh của người bệnh nhân vẫn còn bình thường. Nhưng mà ngược lại, khả năng đọc chữ nhỏ, lái xe, nhận dạng màu sắc lại bị suy yếu. Thành ra mình bàn thoái hóa điểm vàng là nguyên nhân gây mất thị lực hàng đầu trên thế giới, nhất là ở những nước đệ nhất thế gia như ở bên Âu Châu, Mỹ và nước Úc, và nhất là cho những bị vị lớn tuổi trên 60 tuổi.
Và như vậy là thoái hóa điểm vàng nó ảnh hưởng đến phần trung tâm của võng mạc, làm giảm thị lực của người bệnh. Và bệnh này nó khá là phổ biến ở Úc. Và thưa bác sĩ, mà thoái hóa điểm vàng nó có một hay là có nhiều dạng khác nhau ạ?
Và thoái hóa điểm vàng được chia ra hai dạng. Thứ nhất là dạng khô và thứ hai gọi là dạng ướt. Mình sẽ bàn về mỗi dạng ha. Thoái hóa dạng khô là dạng phổ biến nhất. Nó chiếm khoảng 85% của tất cả trường hợp thoái hóa điểm vàng. Bệnh này phát triển chậm dần dần. Và khi các tế bào nuôi dưỡng võng mạc chết đi, thì võng mạc ở trung tâm bị teo lại. Bệnh thường xuất hiện và diễn tiến chậm trong 5 hoặc 10 năm. Đã bắt đầu có bệnh, thì sau này thì lực trung tâm bị suy giảm trầm trọng. Thành ra dạng khô nói chung là dạng thông thường nhất và tiến triển chậm. Cái thoái hóa điểm vàng dạng ướt đó là chiếm khoảng 15% của tổng số trường hợp. Nhưng mà ngược lại, bệnh này thường phát triển rất là nhanh. Thị giác của bệnh nhân bị giảm đột ngột và nghiêm trọng trong một thời gian rất ngắn. Dạng ướt có nghĩa là tế bào không phải bị teo, mà có những mạch máu mới hoặc là những mạch máu bất bình thường ngay điểm vàng được phát triển và chảy máu, làm cho điểm vàng sưng lên. Thành ra bệnh nhân sẽ thấy tự nhiên hình ảnh quan sát bị biến dạng, đường thẳng, có thể cảm thấy bị gợn sóng hoặc thành đường cong, và mình sẽ bị xuất hiện những điểm mù ở trung tâm thị giác. Và nếu không được điều trị kịp thời thì điểm mù này sẽ to ra và từ từ làm mất cái tầm nhìn chính giữa.
Dạ bác sĩ ơi, như vậy là giữa hai cái dạng thoái hóa điểm vàng khô và ướt thì cái dạng nào nó nguy hiểm hơn hay bác sĩ?
Đa số bệnh nhân có quan niệm rằng dạng ướt là nguy hiểm hơn bởi vì nó phát triển nhanh. Yeah. Nhưng mà ngược lại, chút nữa mình sẽ bàn sao là dạng ướt bây giờ có cách điều trị. À nên nếu bệnh nhân được điều trị đúng lúc thì những người bệnh dạng ướt giữ được thị lực lâu dài. Còn ngược lại rất tiếc, tuy là dạng khô phát triển chậm nhưng mà hiện bây giờ chưa có cách trị dạng khô. Thành ra có một số bệnh nhân sau 5-10 năm bị dạng khô, thị lực của họ lại ngược lại là kém hơn những người bị bệnh dạng ướt mà đã được điều trị.
Dạ, và cũng xin bác sĩ bàn về cái triệu chứng của bệnh thoái hóa điểm vàng ạ.
Khác với những loại bệnh thông thường khác, ví dụ như bệnh viêm mí mắt, bệnh khô mắt, bệnh nhân bị đau mắt và con mắt bị đỏ và viêm lên, bệnh thoái hóa điểm vàng, cả hai dạng khô và ướt đều không có triệu chứng đau mắt. Dấu hiệu sớm nhất của thoái hóa điểm vàng là mắt mờ. Người bệnh sẽ gặp khó khăn khi đọc sách, lái xe hoặc khi làm những việc đòi hỏi tầm nhìn chính xác cao. Mà cái điều quan trọng nữa là nếu thoái hóa điểm vàng chỉ xuất hiện ở một con mắt, một số quý vị lớn tuổi mà họ không có nhạy cảm được, họ sẽ không nhận thấy sự thay đổi thị lực của mắt bởi vì họ dùng hai con mắt khi nhìn. Có một số bệnh nhân rất tiếc chỉ biết mình có bị bệnh khi bệnh thoái hóa điểm vàng phát triển ở hai mắt và vào giai đoạn nặng. Khi mình phát triển đến giai đoạn trầm trọng hơn thì triệu chứng là nhìn đường thẳng mình đã bàn giống như bị cong hoặc là lợn giận sóng và có thể thấy một điểm mù nhỏ hoặc lớn nằm ngay trung tâm thị lực của mình.
Dạ, như vậy nếu mà mình để cho đến giai đoạn nặng thì thị lực của người bệnh sẽ giảm rất là nhiều. Và cũng xin bác sĩ cho biết là những cái yếu tố nào làm cho người ta dễ bị mắc bệnh thoái hóa điểm vàng ạ?
Dạ, yếu tố thông thường nhất là lớn tuổi, thành ra tiếng Anh nó nói là age related, là thoái hóa điểm vàng của người lớn tuổi. Đây là bệnh thường xuất hiện ở những người cao niên. Tuổi tác là cái yếu tố quan trọng nhất. Khoảng 10-15% những người trên 65 tuổi bị bệnh mắc thoái hóa điểm vàng. Khi mình lên 75 tuổi, tỷ lệ lên tới 30%. Khi mình lên tới 90 tuổi, tỷ lệ lên tới 50%. Phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh này cao gấp 2 nam giới, mình không hiểu tại sao. Và những phụ nữ mãn kinh sớm có nguy cơ bị bệnh này càng cao hơn nữa. Có những yếu tố khác giống như là chủng tộc. Những người mà da màu lợt giống như là người Tây Phương, người gốc của Mỹ, Âu Châu thì tỷ lệ bệnh này cao hơn. Ngược lại những người da đậm như người Phi Châu thì bệnh này ít hơn. Cái yếu tố rất là quan trọng thứ hai là tiền sử gia đình. Nếu trong gia đình mình, anh chị em hoặc ba má có bệnh đó, thì tỷ lệ mình bị bệnh sẽ cao hơn những người khác gấp đến 5 lần. Yếu tố thứ ba mà mình kiểm soát được là hút thuốc. Hút thuốc làm tăng gấp đôi hoặc gấp ba nguy cơ bệnh thoái hóa điểm vàng. Yếu tố thứ tư là béo phì. Béo phì có nghĩa là mình bị lên cân đó, làm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng cao hơn. Và người ta nghiên cứu rằng những người có những mối liên hệ giữa béo phì và sự phát triển của bệnh này do vấn đề ăn uống không cẩn thận. Và yếu tố cũng quan trọng cuối cùng mà mình không nghĩ đến là tiếp xúc nhiều với ánh nắng mặt trời. Thí dụ mình ra nắng một thời gian lâu mà mình không mang kính mát thì tia cực tím, tiếng Anh gọi là ultraviolet light, và mắc nhiều, nó cũng làm cho bệnh thoái hóa điểm vàng phát triển được.
Dạ, như vậy là có khá là nhiều yếu tố nguy cơ gây ra bệnh thoái hóa điểm vàng, và thực sự có những nguy cơ mà chúng ta có thể tránh được. Như vậy thì cũng xin bác sĩ cho cái lời khuyên là mọi người nên làm gì để mà phòng ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng ạ?
Dạ, cái yếu tố quan trọng nhất mình phải hiểu rằng là khi thị lực bị sụt do bệnh thoái hóa điểm vàng thì không có cách trị gọi là uống thuốc, chích thuốc hay phẫu thuật để làm phục hồi thị lực trở lại được. Nó chỉ là chỉ cầm cự thị lực thôi. Thành ra vấn đề phòng ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng rất là quan trọng. Vấn đề thứ nhất là những người, những quý vị mà có lai lịch gia đình bị thoái hóa điểm vàng là sau 50 năm tuổi phải đi khám mắt ít nhất là một lần trong một hoặc hai năm với y sĩ nhãn khoa để coi mình có bệnh thứ hai, đó là ngừa bệnh ha. Thứ hai đó là vấn đề chế độ ăn uống rất là quan trọng. Mình đã bàn qua vấn đề chế độ ăn uống trong những cái đề tài khác lúc trước, là những chất dinh dưỡng, ăn nhiều các thực phẩm có chất omega gọi là fish oil như cá sao, mình ăn trái cây nhiều, các rau mà có lá xanh đậm, bổ sung các vitamin, nhất là chất kẽm tiếng Anh là zinc, những chất chống oxy hóa. Và vấn đề yếu tố cuối cùng là khi mình đi ra ngoài nắng nhiều thì mình nên đeo kính râm, kính mát để bảo vệ mắt.
Dạ, Thanh Ngôn xin phép nhắc lại lời của bác sĩ là những ai mà có tiền sử gia đình bị thoái hóa điểm vàng thì sau 50 tuổi nên đi kiểm tra mắt định kỳ. Còn mọi người ở độ tuổi nào thì cũng nên lưu ý cái chế độ dinh dưỡng tốt cho mắt. Và mỗi khi mà đi ra nắng thì nên đeo kính bảo vệ mắt. Dạ, và tiếp theo cũng xin được bác sĩ bàn về cái thủ tục kiểm tra mắt để mà chuẩn bệnh thoái hóa điểm vàng ạ.
Dạ, thoái hóa điểm vàng được tốt nhất chuẩn bệnh với y sĩ nhãn khoa hoặc là bác sĩ chuyên khoa mắt. Bác sĩ gia đình họ hiểu biết nhiều về bệnh thoái hóa điểm vàng, nhưng rất tiếc phòng mạch họ không có những cái dụng cụ để khám cái điểm vàng cho rõ ràng. Thành ra những cái bước mà chuẩn bệnh thoái hóa điểm vàng, thứ nhất là kiểm tra thị lực. Những người bị bệnh thoái hóa điểm vàng giai đoạn nặng thì thị lực nó bị sụt. Thứ hai là nhỏ thuốc vào đồng tử để nở và giãn đồng tử. Thì lúc đó bác sĩ chuyên khoa mắt hoặc y sĩ khoa có thể khám và chụp hình những kỹ thuật chụp hình 2 chiều hoặc 3 chiều. Đấy, thứ nhất là coi là mình có bệnh hay không. Thứ hai là nếu có, nó đến giai đoạn nào. Và thứ ba là nó loại khô hay loại ướt. Thành ra có rất nhiều kỹ thuật mới, khám mắt rất là đơn giản để chuẩn bệnh thái hoa tiễn vàng rất là chính xác.
Dạ thưa bác sĩ, một điều mà chắc là quý vị thính giả cũng như là Thanh Ngôn rất là muốn biết, đó là liệu bệnh thoái hóa điểm vàng nó có điều trị được hay không ạ?
Dạ, nói về thoái hóa điểm vàng dạng khô thì hiện nay chưa có cách điều trị để phục hồi thị lực. Nhưng mà những người có giai đoạn bệnh khô thì có thể bắt đầu uống một cái loại gọi là vitamin. Nó bán rất nhiều ở những tiệm thuốc Tây, một số y sĩ nhãn khoa. Trong thuốc đó nó có chất vitamin A, vitamin C, vitamin E, B2, chất lutein, zeaxanthin và chất kẽm là zinc để bảo vệ điểm vàng. Thành ra cái vấn đề dạng khô là chỉ giữ một cuộc sống lành mạnh, không lên ký, uống thuốc bổ để làm bệnh chậm lại. Còn khi mà thoái hóa điểm vàng dạng ướt xảy ra thì cách điều trị duy nhất bây giờ là chích hoặc là tiêm thuốc vào trong nhãn cầu. Ở nước Úc này mình rất là may mắn, chính phủ chấp nhận những loại thuốc rất là tốt. Mỗi lần chích thuốc vào mắt cứ tưởng tượng có chấm 1cc mà tốn chính phủ tiền thuốc không đến 2.000 đô mỗi chích. Nhưng mà chính phủ trợ cấp ở nước Úc này cho những có bệnh. Thành ra cách chích thuốc vào trong mắt thì sẽ giữ được cái vấn đề chảy máu và sưng võng mạc. Nhưng mà bệnh nhân phải hiểu rằng bệnh thoái hóa điểm vàng là một bệnh mãn tính, một bệnh lâu dài. Thành ra rất tiếc là muốn tồn tại thị lực, hiện cách trị bây giờ là phải tiêm thuốc lâu dài. Thành ra khi bệnh nhân gặp mình phải giải thích là cách tiêm thuốc là thường là cái nhu cầu tiêm thuốc là phải mỗi tháng chích một lần, trung bình là khoảng 3 mũi. Khi mà điểm vàng ngưng chảy máu rồi đó, thì cái thời gian chích thuốc nó sẽ kéo xa ra, thay vì một tháng có thể kéo ra 2 tháng, 3 tháng hoặc là 4 tháng. Nhưng mà bệnh nhân phải hiểu rằng đa số mà nếu mà bắt đầu ngưng tiêm thuốc thì điểm vàng sẽ bị chảy máu trở lại và thị lực sẽ bị mất trở lại. Nhưng mà mình nói như vậy, bệnh nhân hỏi, ủa như vậy bác sĩ tôi phải chích thuốc cả đời sao? Thì câu trả lời là hy vọng không phải như vậy. Những hãng thuốc Tây và những chuyên viên, những bác sĩ chuyên khoa và những scientist đang cố gắng tìm những cách trị khác mà có thể kéo lâu dài hơn để bệnh nhân khỏi phải chích thuốc 2-3 tháng và chích bệnh viện.
Dạ thưa bác sĩ, Thanh Ngôn thấy có một số bài báo ở trên mạng nói rằng thoái hóa điểm vàng trước kia thì hầu như chỉ xảy ra ở người lớn tuổi mà thôi. Nhưng mà hiện nay người ta cho rằng căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa đi, xảy ra ở những người trẻ tuổi hơn. Xin hỏi bác sĩ là liệu điều đó nó có đúng hay không ạ?
Dạ, cái đó là mình nghĩ là không đúng. Có một số người trẻ tuổi bị bệnh thoái hóa điểm vàng, lý do đó là lý do genetic. Thành ra có một số người trong cái vấn đề gene của họ có những cái defect, thành ra làm cho họ có bị bệnh thoái hóa điểm vàng trẻ, thay vì bắt đầu 60 tuổi bắt đầu 45 tuổi bị. Nhưng mà không phải là tỷ lệ nó tăng, bởi vì bây giờ kỹ thuật chụp hình và khám mắt nó tinh vi và chính xác hơn. Thành ra bây giờ mình chuẩn bị cho một số bệnh nhân sớm hơn. Thành ra vấn đề những người mà trẻ tuổi bị bệnh thoái hóa điểm vàng sớm hơn những năm trước là mình nghĩ cái vấn đề đó là hoàn toàn sai.
Dạ như vậy là không phải là bệnh có xu hướng trẻ hóa mà là y học tiến bộ giúp cho mình phát hiện bệnh sớm hơn.
Đúng, đúng, bệnh được chuẩn sớm hơn.
Dạ rất là cảm ơn bác sĩ Thiếu Sơn đã dành thời gian để mà giải thích rất là cặn kẽ về căn bệnh thoái hóa điểm vàng. Dạ một lần nữa Thanh Ngôn xin cảm ơn bác sĩ ạ.
Dạ xin chào Thanh Ngôn và xin tái hẹn với quý vị của chương trình SBS kỳ sau.
Dạ thưa quý vị thính giả, trong phần tiếp theo của chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, mời quý vị nghe một số tin tức y tế mới cập nhật. Giới chức y tế vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp về bệnh Legionnaires sau khi một phụ nữ ngoài 60 tuổi ở Sydney tử vong do trong lúc làm vườn đã hít phải vi khuẩn từ hỗn hợp đất trồng trong chậu potting mix gây nhiễm trùng phổi. Các chuyên gia y tế đang kêu gọi những người làm vườn nên đeo khẩu trang và bao tay khi xử lý hỗn hợp đất trồng trong chậu để tránh bị nhiễm khuẩn gây bệnh Legionnaires. Giám đốc Y tế New South Wales, tiến sĩ Jeremy McConnulty cho biết hầu hết những người hít phải vi khuẩn nói trên đều không bị bệnh, nhưng nguy cơ nhiễm trùng sẽ tăng lên đối với người lớn tuổi, người hút thuốc hoặc là có hệ thống miễn dịch suy yếu. Bệnh Legionnaires gây viêm phổi với các triệu chứng bao gồm sốt, ớn lạnh, khó thở, ho, nhức đầu, chán ăn và đau cơ. Đã có 96 trường hợp mắc bệnh Legionnaires ở New South Wales trong năm nay, trong khi hồi năm ngoái là 106 người. Một báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới chỉ ra rằng gần 50% người dân trên thế giới mắc các bệnh về răng miệng như là sâu răng, sưng nứa, ung thư khoang miệng. Việc ăn nhiều thực phẩm có đường, hút thuốc và lạm dụng rượu là một số nguyên nhân gây gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về răng miệng. Số người mắc bệnh răng miệng trên toàn cầu đã tăng 1 tỷ người trong 30 năm qua. Sâu răng không được điều trị là tình trạng phổ biến nhất, ảnh hưởng đến khoảng 2 tỷ 500 ngàn người. Trong khi ước tính có khoảng 1 tỷ người bị viêm nứa nặng, ngoài ra có khoảng 380.000 ca bệnh mới được chẩn đoán mắc bệnh ung thư khoang miệng mỗi năm. Một nghiên cứu mới do Đại học New South Wales tiến hành đã phát hiện rằng một bài tập aerobic ngắn có thể gia tăng hiệu quả chữa trị của liệu pháp tiếp xúc, giúp giảm các triệu chứng rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Liệu pháp tiếp xúc là phương pháp điều trị tâm lý để giúp cho mọi người đối mặt với nỗi sợ hãi của họ. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Lancet Psychiatry cho biết trong vòng 6 tháng, việc bổ sung vào liệu pháp chữa trị với 10 phút tập aerobic đã giúp cho bệnh nhân giảm đáng kể triệu chứng của rối loạn căng thẳng sau sang chấn. Quý vị thính giả vừa nghe một số tin tức y tế mới cập nhật. Và đến đây thì tạp chí Sức khỏe là vàng kỳ này xin được phép tạm dừng. Thanh Ngôn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình kỳ sau ạ.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chai làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.